Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 26 tháng 8 năm 2015. Mở đầu chương trình phát thanh này, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Thị trường chứng khoán châu Á vẫn bập bênh bất chấp Trung Quốc giảm lãi suất. Quân đội Mỹ khen thưởng huân chương cho vệ binh chặn kẻ tấn công trên xe lửa ở Pháp. Các giới chức quân sự Mỹ và Philippines thảo luận về tình hình căng thẳng trên Biển Đông. Nam và Bắc Triều Tiên hạ giảm tư thế chiến tranh sau thỏa thuận.
Phó Tổng thống Joe Biden dự kiến ra tranh cử chức Tổng thống Mỹ.
Joe would be a formidable opponent. I'm not sure who politically.
Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, ông Bernie Sanders nói, Phó Tổng thống Joe Biden sẽ là một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết. Trong khi đó, truyền thông của Mỹ khuyến cáo Trung Quốc nên thận trọng hơn ở Biển Đông. Đó là tin chính trong phần tin về Việt Nam mà Hoài Hương sẽ đem đến cho quý vị trong chương trình này. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Tấn Trương sẽ trở lại với quý vị trong bản tin chi tiết.
Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục chao đảo hôm thứ Tư, trong khi các thị trường khác ở châu Á lên xuống thất thường, bất chấp những can thiệp mới nhất của Bắc Kinh nhằm kích thích tăng trưởng cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chiều tối thứ Ba giảm lãi suất chính 0,25% và thông báo cho các ngân hàng giảm bớt tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Các biện pháp này nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người tiêu thụ mua sản phẩm và doanh nghiệp xây dựng nhà máy và tuyển dụng lao động. Các thị trường ban đầu đã phản ứng tích cực trước những biện pháp mới này với việc giá chứng khoán tăng hôm thứ Ba trên thị trường châu Âu và tăng nhẹ ở Mỹ. Nhưng sang ngày thứ Tư, các thị trường châu Á lại trồi sụt bất thường với những loại chứng khoán tăng mạnh và những loại khác giảm mạnh. Chỉ số tiêu biểu của thị trường chứng khoán Thượng Hải giảm 1,3% khi ngày giao dịch kết thúc, trong khi chỉ số tiêu biểu của thị trường chứng khoán Thâm Quyến giảm hơn 3% vào giờ đóng cửa. Tại các nơi khác, thị trường Tokyo giảm 3,2%, trong khi thị trường Hồng Kông trước đó trong ngày đã tăng, nhưng kết thúc ngày thứ Tư giảm 1,5%. Các thị trường châu Âu trượt nhẹ khoảng 1% vào giờ mở cửa. Các giới chức Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp can thiệp sau nhiều ngày chứng khoán thế giới rớt giá vì các nhà đầu tư lo ngại tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc bị chậm lại. Tổng giám đốc công ty S&P Capital IQ ở New York, ông Sam Stovall, nói rằng tăng trưởng của Trung Quốc có thể giảm xuống còn 6,6% trong năm tới. Đó là một mức giảm rất lớn so với nhiều năm trước đó. Nhưng trong cuộc phỏng vấn với đài VOA, ông Stovall nói mức tăng trưởng đó vẫn là một mức tăng trưởng đáng ganh tị. Một chuyên gia về kinh tế của Trung Quốc của Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Ngũ Giác Đài, ông Nick Lodi, nói rằng những vấn đề kinh tế của Trung Quốc ảnh hưởng đến các nước khác bởi vì đó là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Điều này có nghĩa là Trung Quốc giảm mức mua hàng hóa từ các nước công nghiệp và mức mua thương phẩm từ các nước đang phát triển. Giảm mức cầu của Trung Quốc sẽ kéo tăng trưởng kinh tế của các nước đối tác thương mại của Trung Quốc chậm lại. Rất nhiều nước sẽ bị ảnh hưởng bởi tác động này vì Trung Quốc lâu nay đã trở thành công xưởng thế giới. Trong cuộc phỏng vấn với đài VOA, ông Lodi nói rằng các nhà đầu tư theo dõi Trung Quốc hết sức thận trọng với hy vọng có được những dấu hiệu tiến tới của một nền kinh tế mà mức cầu của nó ảnh hưởng đến quá nhiều sản phẩm ở quá nhiều nước.
Chứng khoán Mỹ hôm thứ Ba đã tăng giá trở lại trong một thời gian ngắn, nhưng chỉ số Dow Jones đã giảm thêm gần 1,3% vào lúc kết thúc ngày giao dịch. Các nhà phân tích cho rằng sóng gió hiện nay trên các thị trường chứng khoán thế giới xuất phát từ những mối lo ngại là kinh tế Trung Quốc có lẽ đang gặp phải những sự khó khăn lớn hơn so với dự đoán trước đây. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Mills Asherga của đài VOA.
Hôm thứ Ba, Trung Quốc đã giảm lãi suất 0,25% và nới lỏng những quy định về tỷ lệ ngân khoản dự trữ của các ngân hàng để bơm thêm tiền vào hệ thống tài chính nhằm kích thích nền kinh tế. Tuy đã đóng góp phần làm cho các thị trường ở châu Âu và Hoa Kỳ được bình ổn đôi chút, những hành động đó vẫn chưa đủ để ngăn chặn đà tuột dốc của các thị trường chứng khoán ở Á Châu. Ông Kevin O'Leary, một nhà phân tích của quỹ đầu tư O'Shares, cho rằng sở dĩ như vậy là vì triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc vẫn còn u ám.
Thay vì nghĩ rằng Trung Quốc tăng trưởng với tỷ lệ 8%, chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ tăng trưởng 5% hoặc 6%. Đó là mức tăng trưởng thấp hơn 20% so với dự đoán.
Ông Eric Wigan, một nhà quản trị đầu tư cấp cao của công ty tài chính US Bank, cho rằng tình hình đó khiến cho một số nhà đầu tư né tránh những sự bất trắc trong thị trường cổ phiếu ở Trung Quốc, và thay vào đó họ tìm mua những loại trái phiếu bán với giá rẻ.
Đối với các nhà đầu tư Mỹ thì chúng tôi nhận thấy điều này đang tạo ra những cơ hội. Chúng tôi vẫn tin là vẫn còn những sự hấp dẫn rất lớn của các loại trái phiếu khi nói tới thị trường cổ phiếu quốc nội.
Tuy nhiên, nếu Trung Quốc không ổn định được tình hình, bất kỳ sự hồi phục nào của các thị trường châu Âu và Hoa Kỳ cũng đều không thể kéo dài. Ông Nicholas Lardy, một chuyên gia hàng đầu của Mỹ về kinh tế Trung Quốc, cho biết như sau.
Tôi nghĩ rằng lý do chính khiến cho Trung Quốc quan trọng nhiều như vậy là vì Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Đây là nền kinh tế ngoại thương lớn thứ nhì thế giới. Do đó, nếu thành tích kinh tế của Trung Quốc bị yếu kém, thì phần còn lại của thế giới sẽ phải trả một cái giá.
Đối với các thị trường tài chính trên khắp thế giới, sự dao động của giá cả mỗi lúc một lớn. Điều đó có thể thấy rõ tại phố Wall hôm thứ Ba, khi chỉ số Dow Jones tăng tới 3,5% trong những vụ mua bán lúc ban đầu, để rồi tụt mạnh xuống tới mức âm vào lúc kết thúc ngày giao dịch.
Các giới chức quân sự cấp cao của Hoa Kỳ và Philippines họp tại Manila trong một nỗ lực mở rộng các mối quan hệ quốc phòng trước tình hình căng thẳng gia tăng liên quan đến các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông. Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Harry Horace, được đón chào bằng nghi thức quân đội hôm thứ Tư tại Bộ Tư lệnh Philippines. Đô đốc Harris và đồng sự Philippines, Đại tướng Hernando Iriberri, đã thảo luận về các vấn đề an ninh, trong đó có chuyện Biển Đông, theo lời của người phát ngôn quân đội Philippines Restituto Padilla. Ông Padilla nói, những gì diễn ra trong cuộc đối thoại là những trao đổi rất thẳng thắn và thành thật về các ý tưởng liên quan đến những thách thức về an ninh đang nổi lên trong khu vực, từ hậu quả của các thiên tai và những vấn đề ở biển Tây Philippines và biển Nam Trung Hoa. Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay một trong ba người Mỹ đã giúp khống chế hung thủ người Morocco bị cáo buộc âm mưu tấn công trên một chuyến xe lửa tốc hành ở Pháp sẽ được trao tặng một trong các huân chương cao quý nhất của quân đội Hoa Kỳ. Ngũ giác đài hôm thứ Ba loan báo rằng Alexander Skalatos, một thành viên của vệ binh quốc gia Oregon, sẽ được khen thưởng huân chương chiến sĩ. Huân chương được quân đội gọi là cao quý nhất để khen thưởng cho những hành động anh hùng không liên quan trực tiếp đến chiến tranh với quân thù. Skalatos là một trong ba hành khách người Mỹ cùng với một người Anh đương đầu với hung thủ trang bị vũ khí nặng trên chuyến xe lửa đi từ Amsterdam đến Paris hôm thứ Sáu tuần trước. Skalatos được tuyên dương là đã liều mạng sống mình để chặn một thảm họa cướp mạng sống có nhiều khả năng xảy ra. Thư ký của lục quân John McCurt nói rằng hành động của vệ binh quốc gia này cùng với các bạn của anh minh chứng cho những chuẩn mực cao nhất của tinh thần vì mọi người. Hôm thứ Ba, các công tố viên Pháp truy tố nghi can Ayub El-Khazani, 25 tuổi, âm mưu sát nhân có chủ định mang tính khủng bố. Công tố viên François Molins của Paris nói với các phóng viên báo chí rằng Khazani đã lên xe lửa ở Bruxelles hôm thứ Sáu, trang bị một khẩu súng trường và 270 viên đạn cùng với một súng ngắn Luger, một chai xăng và một dao cắt thùng giấy. Ông Molins nói thêm rằng, nghi can đã xem một video của Hồi giáo cực đoan trên điện thoại cầm tay không lâu trước khi bắt đầu bước ra toa tàu để hành động và bị ba hành khách Mỹ và một người Anh khống chế. Một người đàn ông Mỹ gốc Pháp bị trúng đạn và bị thương trong lúc tìm cách giật khẩu súng trường từ hung thủ. Nạn nhân đến ngày thứ Ba vẫn còn nằm viện. Công tố viên bác bỏ lời khai của nghi can là đã tìm được các vũ khí đó và chiếc điện thoại trong một công viên nơi hắn đã ngủ qua đêm hôm trước. Ông Molins nói những lời khai đó là hồ đồ. Công tố viên cũng bác bỏ lời khai của nghi can Khazani là không có âm mưu khủng bố khi lên xe lửa mà chỉ định cướp của cải của hành khách. Các nguồn tin an ninh Pháp được trích lời nói rằng Khazani đã đi máy bay từ Berlin đến Istanbul ngày 10 tháng 5. Pháp tấn xã trích lời ông Molins nói rằng nghi can sau đó đã đáp máy bay đến một thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria và đến đó vào ngày 4 tháng 6. Nam Triều Tiên hôm thứ Tư cho hay Bắc Triều Tiên đã giảm bớt tư thế sẵn sàng của quân đội sau khi hai bên đạt đến một thỏa thuận hạ giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Các giới chức xác nhận rằng Bắc Triều Tiên bỏ lệnh gần như là tình trạng chiến tranh tiếp theo sau thỏa thuận hôm thứ Ba và nói thêm rằng phía Nam Triều Tiên cũng đáp lại bằng việc hạ giảm tư thế phòng thủ. Theo thỏa thuận, Bắc Triều Tiên đã xin lỗi về một vụ nổ mìn hồi gần đây làm bị thương hai binh sĩ Nam Triều Tiên. Đổi lại, Seoul chấm dứt phát thanh tuyên truyền sang miền Bắc. Hai bên cho biết sẽ nối lại chương trình đoàn tụ vào tháng 9 cho các gia đình ly tán vì cuộc xung đột trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Hai bên cũng đồng ý sớm mở lại các cuộc đàm phán hoặc ở Bình Nhưỡng hoặc ở Seoul về việc cải thiện quan hệ. Seoul hôm thứ Tư đưa ra dấu hiệu rằng những cuộc đàm phán đó có thể bao gồm thảo luận về việc dỡ bỏ các chế tài được áp dụng từ ngày 24 tháng 5 năm 2010, tiếp theo sau vụ một chiến hạm của Nam Triều Tiên bị bắn chìm và các binh sĩ thiệt mạng. Người phát ngôn của Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Jeong Ju-hee nói, nếu đàm phán được tiến hành giữa Nam và Bắc Triều Tiên, tôi nghĩ vấn đề chế tài ngày 24 tháng 5 sẽ được miền Bắc nêu lên. Đó là một vấn đề mà có thể hoàn toàn giải quyết được qua đối thoại. Seoul lâu nay kiên quyết rằng, trước khi các lệnh chế tài được dỡ bỏ, Bắc Triều Tiên phải xin lỗi về vụ tấn công đã làm thiệt mạng 46 thủy thủ Nam Triều Tiên. Bình Nhưỡng bác bỏ mọi dính líu trong vụ này. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đang bị áp lực trong nước ngày càng tăng đòi cải thiện quan hệ với miền Bắc, nhất là sau những căng thẳng đã đẩy hai nước đến nguy cơ nổ ra chiến tranh trong mấy tuần qua. Hai bên đã triển khai binh sĩ và khí giới nhằm tăng cường tư thế sẵn sàng của quân đội và chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra. Hai miền Triều Tiên hồi tuần trước thậm chí đã nã đạn pháo qua lại gần một tháp loa phóng thanh ở biên giới. Bắc Triều Tiên dọa sẽ tấn công dàn loa phóng thanh sau khi Seoul bắt đầu sử dụng hệ thống này để phát thanh tuyên truyền chống Bình Nhưỡng lần đầu tiên sau 10 năm. Các tuyên truyền được phát thanh được xem như là một hành động đáp lại vụ nổ mìn ở biên giới. Nhật Bản nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bày tỏ hối tiếc về vụ Mỹ bị tố cáo lén theo dõi các giới chức cấp cao của Nhật. Theo người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga, các phát biểu đó của ông Obama được đưa ra trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Shinzo Abe. Tổng thống Obama nói rất lấy làm tiếc khi vụ này đã gây ra tranh luận lớn ở Nhật Bản, ông Suga nói, nhưng ông không cho biết là Tổng thống Obama có xác nhận cụ thể hành động theo dõi gián điệp hay không. Ông Suga nói thêm rằng, Thủ tướng Abe bày tỏ lo ngại sâu sắc về vụ theo dõi gián điệp này và lưu ý rằng những tố cáo đó có thể gây thương tổn cho niềm tin giữa hai đồng minh. Các giới chức Tòa Bạch Ốc chưa bình luận về các thông tin này. WikiLeaks hồi tháng trước tung ra các hồ sơ mà trang web này nói là Mỹ theo dõi gián điệp 35 công ty, cơ quan chính phủ và các cá nhân ở Nhật Bản. WikiLeaks nói việc xâm nhập theo dõi đó liên quan đến các vấn đề như quan hệ Mỹ-Nhật, đàm phán thương mại và chiến lược về biến đổi khí hậu. Trang web này nói các hoạt động theo dõi gián điệp đó bắt đầu từ năm 2006 khi ông Abe làm thủ tướng nhiệm kỳ đầu tiên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 0471080086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Hoài Hương phụ trách.
Bắc Mỹ khuyên Trung Quốc nên thận trọng hơn ở Biển Đông. Xung đột nếu xảy ra trong Biển Đông sẽ có hậu quả vô cùng tai hại cho thương mại thế giới, nhưng đặc biệt sẽ tác hại vô cùng nặng nề tới lĩnh vực xuất khẩu và nền kinh tế Trung Quốc. Đó là kết luận của bài xã luận của báo The Washington Post của Mỹ, khuyến cáo Trung Quốc nên thận trọng hơn sau những động thái mới nhất của Hoa Kỳ nhằm tìm cách răn đe tham vọng bành trướng của Trung Quốc trong Biển Đông. Bài xã luận đăng vào khuya hôm 25 tháng 8 điểm qua những bước hành động cụ thể của Washington trong thời gian gần đây và đơn cử một phúc trình do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hồi tuần trước vạch ra chiến lược an ninh biển của Mỹ tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương để chống lại các hành vi khiêu khích của Trung Quốc trong khu vực. Tờ báo nêu bật rằng phúc trình của Ngũ Giác Đài được soạn thảo do yêu cầu của Quốc hội Mỹ và những hành động của Trung Quốc chắc chắn sẽ mang lại hậu quả. Mặc dù chưa biết các cuộc thử lửa sẽ diễn ra như thế nào, nhưng điều chắc chắn là chúng sẽ đến. Và cuối tháng 3 năm nay, Đô đốc Harry Harris Jr., tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, tố cáo Bắc Kinh đang xây các đảo nhân tạo trong Biển Đông với ý đồ khẳng định chủ quyền và lấn chiếm biển đảo. Lúc đó, Đô đốc Harry Harris Jr. miêu tả việc Trung Quốc bồi đắp và xây các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa là xây vạn lý trường thành bằng cát trên biển. Giờ đây, phúc trình của Ngũ Giác Đài cung cấp thêm nhiều chi tiết mới đáng lo ngại. Từ tháng 12 năm 2013, khi Trung Quốc khởi sự lấp biển xây đảo, Trung Quốc đã nới rộng 7 trong số 8 cơ sở của nước này tại quần đảo Trường Sa và cho tới tháng 6 năm nay đã tạo ra hơn 2.900 mẫu anh đảo nhân tạo, vượt xa các công trình tương tự của các nước khác, kể cả Việt Nam. Nội trong 20 tháng, theo báo từ Washington Post, Trung Quốc đã tạo ra một diện tích đất đai lớn gấp 17 lần diện tích đất tân tạo mà tất cả các nước khác cộng lại đã tạo ra trong 40 năm qua. Nếu các đảo nhân tạo này trở thành các tiền đồn quân sự với đầy đủ các bến cảng và đường băng cho tàu chiến và phi cơ quân sự, thì Trung Quốc có thể củng cố các tuyên bố chủ quyền của mình trong vùng biển này. Và như thế đặt ra một thách thức nghiêm trọng cho Hoa Kỳ. Và do đó, Washington đã cam kết sẽ bảo vệ quyền tự do hàng hải tại đây. Ngũ Giác Đài lưu ý rằng Trung Quốc đã sử dụng lực lượng tuần duyên của họ theo từng bước tiến tuần tự để tăng quyền kiểm soát trong vùng biển tranh chấp mà không làm cho căng thẳng leo thang thành một cuộc xung đột quân sự. Trong khi đó, hãng tin Reuters hôm nay tường thuật rằng giàn khoan dầu nước sâu đã gây nhiều tranh cãi trong cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc hồi năm ngoái sẽ tiếp tục khoan tại một địa điểm gần bờ biển Việt Nam. Giàn khoan dầu Hải Dương 981 vốn được rời đi nơi khác hồi tháng 7 năm ngoái lại được kéo trở lại vùng biển này hồi tháng 6 năm nay để thăm dò dầu khí. Cục Hải sự Trung Quốc mới đây cho biết giàn khoan này sẽ tiếp tục các hoạt động Hải Dương cho tới ngày 20 tháng 8. Tuy nhiên, một thông báo mới tải lên trang mạng của Cục Hải sự Trung Quốc cho biết là giàn khoan giờ đây sẽ tiếp tục hoạt động ở một địa điểm trích sang hướng Bắc cho tới ngày 20 tháng 10 năm nay. Dựa trên những động thái đó của Trung Quốc, câu hỏi được đặt ra hiện nay và cũng được nêu lên trong kết luận của bài xã luận của tờ The Washington Post là liệu những cảnh cáo của Mỹ có đủ để thuyết phục giới lãnh đạo Trung Quốc xét lại tham vọng xây vạn lý trường thành bằng cát trên Biển Đông hay không? Tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ tham gia hội nghị y học phục hồi ở Đà Nẵng. Khoảng 90 chuyên gia y tế của tàu bệnh viện USNS Mercy và các chuyên gia của các bệnh viện và các trung tâm y tế Việt Nam đã tham gia hội nghị cao cấp về y học phục hồi trong khuôn khổ chương trình đối tác Thái Bình Dương 2015, gọi tắt là PP15, được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng hôm 25 tháng 8. Trang mạng của Hải quân Hoa Kỳ tường thuật rằng hội nghị cấp cao này nêu bật các phương pháp y khoa tối ưu trong các lĩnh vực chuyên biệt dành cho các cộng đồng y tế trong quân đội cũng như dân sự của Mỹ. Và đây là một diễn đàn để trao đổi kiến thức y tế chuyên biệt với đội ngũ chuyên gia y tế quân sự và dân sự Việt Nam. Được biết, 50 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã được các bác sĩ tham dự hội nghị chữa trị những vết sẹo bỏng và vết thương gây biến dạng cho bệnh nhân. Trang mạng của Hải quân Mỹ dẫn lời Trung tá Peter Schumacher, trưởng khoa da liễu tại Trung tâm Y tế Hải quân San Diego, nói rằng hội nghị cấp cao này là cao điểm của 2 tuần lễ hợp tác giữa các chuyên gia y tế của hai nước về các đề tài chuyên môn, gồm có phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật thẩm mỹ, y học thể chất và phục hồi chức năng, kể cả vật lý trị liệu. Tàu bệnh viện USNS Mercy thuộc Bộ Tư lệnh Hải vận của Quân sự Mỹ hiện là đang ở Việt Nam trong khuôn khổ chương trình đối tác Thái Bình Dương 2015. Đây là lần thứ 6 tàu bệnh viện USNS Mercy tới Việt Nam.
Đ- Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Người đứng đầu cơ quan theo dõi hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết, ông tin là cơ quan này có khả năng để xác định liệu Iran đã tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân cách đây hơn một thập niên hay không. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Smita Notwar của đài VOA.
Phát biểu tại một cuộc họp ở Vienna hôm thứ Ba, Tổng Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế Yukiya Amono nói, có một cơ hội lịch sử để giải quyết những vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.
Bây giờ chúng ta đang có một cơ hội lịch sử để giải quyết vấn đề hạt nhân Iran. Tôi hy vọng là cơ hội này sẽ được tận dụng.
Ông Amano cũng cho biết cơ quan theo dõi hạt nhân của Liên Hiệp Quốc đã đạt được một thỏa thuận về một lộ đồ và một thỏa thuận riêng rẽ liên quan tới Bajin, khu phức hợp quân sự của Iran nằm cách thủ đô Tehran khoảng 30 km về hướng đông nam. Đại sứ Iran ông Riza Najafi cho biết là Tehran sẵn sàng hợp tác với cơ quan nguyên tử năng quốc tế.
Chúng tôi đã đồng ý cung cấp sự giải thích về những văn kiện có liên quan trước ngày 15 tháng 8, và chúng tôi đã làm như vậy. Chúng tôi đã thực hiện cam kết của mình qua bước thứ nhất này. Bước thứ nhì sẽ là cơ quan nguyên tử năng quốc tế xem xét các văn kiện và những sự giải thích, và sau đó họ sẽ trình bày cho chúng tôi những nghi vấn mà họ có thể có đối với những sự việc chưa rõ ràng.
Trong thỏa thuận hạt nhân ký kết ngày 14 tháng 7 với Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức, Iran đồng ý tăng cường tính chất minh bạch của chương trình hạt nhân của mình và giải quyết tất cả những hoạt động hạt nhân khả nghi trong quá khứ. Để đổi lại, những biện pháp chế tài quốc tế đã làm cho nền kinh tế của Iran bị khốn đốn sẽ được tháo dỡ.
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tham gia các phi vụ của Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu để chống lại nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Từ ngũ giác đài, thông tín viên Carla Bob của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã đúc kết một thỏa thuận. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ có thể bắt đầu tham gia các phi vụ chống nhà nước Hồi giáo trong vài ngày sắp tới. Giám đốc báo chí ngũ giác đài, ông Peter Cook, hoan nghênh thỏa thuận vừa kể.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ sắp sửa thực hiện những phi vụ bên cạnh các phi cơ khác của liên minh là một bước lớn hướng tới phía trước, một bước tiến mà chúng tôi từng trông đợi. Chúng tôi đã ra sức giải quyết các chi tiết về vấn đề hậu cần, và chúng tôi đã có thể thực hiện điều đó.
Tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý để cho máy bay Mỹ thực hiện những phi vụ chống nhà nước Hồi giáo từ căn cứ không quân Incirlik. Diễn tiến đó cộng với việc phi công Thổ Nhĩ Kỳ tham gia những vụ không kích làm cho Thổ Nhĩ Kỳ tham gia nhiều hơn nữa vào các nỗ lực của liên minh.
Our cooperation with the Turks and the expansion of that cooperation remains a work in progress.
Sự hợp tác của chúng tôi với Thổ Nhĩ Kỳ và việc nới rộng sự hợp tác đó tiếp tục là một nỗ lực đang tiếp diễn vào thời điểm này.
Các cuộc thương nghị về sự hợp tác thêm nữa giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhắm tới mục tiêu giải quyết những vấn đề an ninh dọc theo sườn phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ, giáp với Syria và Iraq. Những mối quan tâm đã gia tăng trong thời gian gần đây về tình hình ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vì vũ khí và chiến binh nước ngoài tiếp tục được đưa vào những phần đất của Syria đang nằm dưới sự kiểm soát của nhóm nhà nước Hồi giáo.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới, luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden theo dự kiến của nhiều người sẽ loan báo ý định tham gia cuộc đua để được Đảng Dân Chủ đề cử làm ứng cử viên Tổng thống. Những người chống đối ông bên Đảng Cộng Hòa cũng như các đảng viên trong Đảng Dân Chủ của ông hoan nghênh chính trị gia dày dạn kinh nghiệm Biden bước vào cuộc đua, nhưng hiện nay ít người xem ông là một đối thủ hệ trọng. Thông tin viên Slatika Hock tường thuật chi tiết qua phần trình bày của Trà My.
Hôm thứ Hai, ông Biden ăn trưa với Tổng thống Barack Obama. Và tuần trước, ông có cuộc họp với Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của bang Massachusetts. Những cuộc gặp này được xem là những tín hiệu chắc chắn rằng Phó Tổng thống sẽ loan báo ra làm ứng viên để được Đảng Dân Chủ đề cử trước khi các cuộc tranh luận giữa các ứng viên của Đảng Dân Chủ khởi sự vào tháng 10 tới đây. Ông Biden sẽ phải bắt kịp ứng viên dẫn đầu của Đảng Dân Chủ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Ông Sanders phát biểu.
Joe would be a formidable...
Ông Joe Biden sẽ là một đối thủ đáng gờm, không biết việc này sẽ có ích cho ai về mặt chính trị.
Những kết quả thăm dò cho thấy ủng hộ dành cho Thượng nghị sĩ Sanders đang gia tăng trong giới cử tri của Đảng Dân Chủ, thậm chí còn cao hơn sự ủng hộ dành cho bà Hillary Clinton tại tiểu bang trọng yếu là New Hampshire. Ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa Lindsey Graham cho rằng nếu như ông Biden dự định ra tranh cử thì lúc này là thời điểm tốt để bắt đầu.
Tôi cho rằng ông Biden nhìn thấy điểm yếu của cựu Ngoại trưởng Clinton. Bà Clinton không chỉ bị vấn đề về vụ email giống như một vết thương tự gây ra. Khi chỉ số tin cậy sụt thấp như thế này, anh lộ ra như một chính trị gia.
Bất chấp các cuộc thăm dò ý kiến gần đây, nhà phân tích Stewart Rothenberg ở Washington cho rằng ông Biden sẽ là một thách thức lớn hơn cho bà Clinton so với ông Sanders.
He can be an alternative who could win the nomination.
Ông ta có thể là nhân vật thay thế có thể giành được sự đề cử của Đảng Dân Chủ. Tuy nói như vậy, nhưng ông ấy có thể bắt đầu như là một ứng cử viên bị áp đảo. Thực tế là những người trong giới báo chí và trong Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa chỉ trích cựu Ngoại trưởng Clinton không đại diện cho cốt lõi của Đảng Dân Chủ. Họ thích bà Clinton, họ đồng tình với bà, họ nghĩ là bà đại diện cho giá trị và quan điểm của họ.
Các nhà phân tích cũng không cho rằng ông Donald Trump là một ứng viên tổng thống nghiêm túc, bất chấp vị trí dẫn đầu vững chắc của ông bên phía Đảng Cộng Hòa. Ông Stewart Rothenberg, một nhà phân tích chính trị, nhận định như sau.
Đây là một màn xiếc, kiểu xiếc ở Las Vegas, gần như là một chương trình truyền hình thực tế hơn là chính trị thật thụ.
Xiết hay không xiết gì đi nữa, thì lời kêu gọi của ông Trump yêu cầu chấm dứt tình trạng nhập cư bất hợp pháp đang được nhiều người Mỹ hưởng ứng, đã khiến cho đối thủ hàng đầu của ông là Jeb Bush không thể làm ngơ chuyện này. Cựu thống đốc của bang Florida hôm thứ Hai đã tới thăm khu vực biên giới giữa Mỹ với Mexico, một tháng sau khi ông Trump thực hiện chuyến đi tương tự.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.